Giờ này chúng ta được nghe lời Chúa trong sách Công vụ đoạn 9 câu 31 với chủ đề Một hội thánh được phước hạnh. Kinh thánh được chép trong Công vụ đoạn 9 câu 31, tôi xin đọc lời Chúa sau đây. Thế thì hội thánh khắp vùng Galilee, Jude, Samari được bình an một thời gian. Hội thánh được xây dựng, sống trong sự kính sợ Chúa và nhờ Đức Thánh Linh nâng đỡ, số tín hữu càng ngày càng tăng lên. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Giờ này xin mời ông Mục sư David lên chia sẻ lời Chúa và mời hội thánh cùng an tọa.
Kính thưa quý con cái của Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có những ao ước tốt đẹp và quyết tâm thực hiện cho bằng được những cái ao ước đó. Chúng ta đang sống trong thời điểm mà cả thế giới đối mặt với đại dịch COVID-19, đe dọa mạng sống của con người, gây khó khăn và thiệt hại cho cuộc sống và kinh tế. Các nhà lãnh đạo quốc gia thì mong ước đại dịch này sớm qua đi và đất nước của mình sớm trở lại cuộc sống tốt đẹp. Họ quyết tâm, họ nỗ lực cố gắng hướng đến cái mục tiêu đó. Chúng ta thấy chính quyền tiểu bang Tây Úc thật sự quyết tâm và nỗ lực thực hiện việc ngăn ngừa lây lan dịch bệnh và họ đã làm rất tốt việc này. Ai cũng mong ước năm 2021 dịch bệnh qua đi và cuộc sống sinh hoạt được trở lại bình thường tốt đẹp. Ai cũng ấp ủ cái quyết tâm để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là có một cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa. Một khảo sát cho biết rằng trong năm mới, rất nhiều người Việt Nam đề ra cái quyết tâm tập thể dục để mà tăng cường sức khỏe và sắp xếp thời gian hợp lý nhằm cân bằng giữa công việc và sự nghỉ ngơi để có một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Còn chúng ta thì sao? Là có đúng nhân, là con cái của Chúa, chúng ta có những ao ước tốt đẹp gì? Có quyết tâm gì cho chính mình, cho gia đình của mình và cho hội thánh của mình hay không? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng ao ước có một cuộc sống và công việc làm của cá nhân mình luôn được tốt đẹp. Gia đình của mình luôn là một gia đình hạnh phúc. Và hội thánh nơi mình đang sinh hoạt ở phường Chúa luôn là một hội thánh phước hạnh, phải không ạ? Muốn vậy, chúng ta phải có những thay đổi như thế nào và phải làm gì để đạt được những cái ao ước tốt đẹp đó? Buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng quý con cái của Chúa học hỏi về một hội thánh phước hạnh, một cái khuôn mẫu của một hội thánh phước hạnh được ghi lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 31 mà chúng ta vừa cùng nhau tra xem. Và tôi cầu xin Chúa cho hội thánh của chúng ta cũng kinh nghiệm được những cái phước hạnh đặc biệt đó. Trước khi học lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, dấu chúng con đến trước mặt Chúa trong thời giờ này để cùng suy gẫm lời của Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con, soi dẫn chúng con để nghe, ghi nhớ lời của Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh cùng nhau xem lại câu kinh thánh này và tôi xin được đọc ở trong bản dịch mới. Vậy hội thánh trong cả miền Giu-đê, Galilê và Samari được hưởng sự bình an, được gây dựng vững mạnh, bước đi trong sự kính sợ Chúa và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ thì số tín hữu ngày càng gia tăng. Dựa vào văn mạch, chúng ta có thể phân tích ý của câu kinh thánh này như sau. Hội thánh trong cả xứ Palestine được hưởng sự bình an, được gây dựng vững mạnh, bước đi trong sự kính sợ Chúa và được Đức Thánh Linh giúp đỡ. Và kết quả là số tín hữu mỗi ngày được gia tăng. Theo cách phân tích đó, buổi sáng hôm nay tôi xin được học hỏi câu kinh thánh này với hội thánh qua hai phần. Thứ nhất, thế nào là một hội thánh phước hạnh? Thứ hai, kết quả của một hội thánh phước hạnh. Trước hết, thế nào là một hội thánh phước hạnh? Một hội thánh phước hạnh là hội thánh được hưởng sự bình an. Kính thưa hội thánh, Nếu đọc những đoạn đầu của sách Công vụ, chúng ta sẽ thấy kể từ ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và hội thánh đầu tiên được thành lập tại Jerusalem thì đó cũng chính là lúc con dân của Chúa phải đối diện với những sự bắt bớ, bắt hại khốc liệt nhất. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 ghi lại sứ đồ Phi-rơ và sứ đồ Giăng bị bắt giải đến tòa cung luật. Rồi ở trong đoạn 5 ghi lại các sứ đồ bị cầm tù, bị thầy cả phụng phẩm và người Sadducee tìm cách để giết hại. Và ở trong đoạn 7 chấp sự Ê-tiên bị ném đá cho đến chết. Và cao điểm của sự bắt bớ được ghi lại ở trong đoạn 8 và đoạn 9 tại Jerusalem. Những tín đồ trung thành của Chúa Giê-xu đã bị giết hại bởi cái cuộc bắt bớ dữ dội do Sô-lơ khởi xướng. Thế thảy tín đồ phải tan lạc trong khắp các miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Rồi ở trong đoạn 12 ở đây thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Gia-cơ bị vua Hê-rốt dùng gươm giết, sứ đồ Phi-rơ bị bỏ tù, và sau đó chính Sô-lơ tức là Phao-lô sau khi đã tin nhận Chúa, ông cũng bị bắt, cũng bị tù đày. Hội thánh dường như phải liên tục đương đầu với hết cuộc bắt bớ này đến cuộc bắt hại khác. Vì thế mà khi đọc câu kinh thánh ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 31, nằm giữa cả một chuỗi những cuộc bắt bớ tại Jerusalem, thì tôi thấy thật là lạ. Tôi tự hỏi rằng có cái điều gì mâu thuẫn ở đây không? Tại sao giữa cảnh bắt bớ khốc liệt mà bác sĩ Luca, trước giả của sách Công vụ, lại nói rằng hội thánh được hưởng sự bình an? Kính thưa quý công ca của Chúa, vì sự bình an mà hội thánh được hưởng ở đây không giống như sự bình an của người không có Chúa ở trong trần gian. Nó không đến từ hoàn cảnh ở bên ngoài. Bình an của thế gian thì hiếm hoi và hết sức bấp bênh. Người đời nghĩ rằng họ sẽ bình an khi mọi sự thuận tiện, có tiền của dư thừa, sức khỏe dồi dào, mọi việc trôi chảy thông suốt, không có cái dịch bệnh, không có chiến tranh giặc giả, mọi sự đều như ý. Tuy nhiên, ở đời hiếm khi mọi sự được như ý, cho nên bình an của thế gian cũng rất là hiếm hoi. Hơn nữa, ngoại cảnh lại thay đổi luôn luôn, và chúng ta không thể nào điều khiển được cái ngoại cảnh theo ý muốn của mình được. Ai biết được, giữa cuộc sống tưởng chừng như đầy mọi sự tốt đẹp, chỉ một ca lây nhiễm Covid-19 đã khiến cho cả xã hội bất an, cuộc sống sao trọng. Cho nên, bình an dựa vào ngoại cảnh cũng sẽ bắt bên như con thuyền ở trên sóng biển, không bao giờ ngừng chao đảo. Và đó không phải là sự bình an mà hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri đã được hưởng. Nhưng sự bình an mà hội thánh đã được hưởng đó là sự bình an ở bên trong tâm linh của mỗi một tín hữu, sự bình an vượt lên trên mọi hoàn cảnh, sự bình an ngay giữa lúc họ đang bị bắt bớ một cách khốc liệt. Đây chính là sự bình an kỳ diệu mà trước khi về trời thì Chúa Giê-xu đã hứa ban ở trong Phúc âm Giăng đoạn 14 câu 27, Chúa Giê-xu phán rằng: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như sự bình an mong manh của thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Người thế gian không thể có được sự bình an kỳ diệu này. Lời Chúa phán rằng: Kẻ ác giống như biển đang động, không bao giờ được an tịnh. Esai đoạn 57 câu 20. Kẻ ác ở đây là ai? Thưa quý công cách của Chúa, tiên tri Esai dùng từ kẻ ác để chỉ về những người khước từ Chúa, và người khước từ Chúa thì không hưởng được sự bình an bao giờ. Đó cũng chính là hiện trạng của xã hội loài người ngày hôm nay. Ngoài miệng thì nói bình an, nhưng mà trong lòng thì không có một chút bình an nào cả. Và lời Chúa cũng khẳng định rằng, nhưng sự vinh hiển, tôn trọng cùng sự bình an sẽ được ban cho mọi người làm lành. Roma đoạn 2 câu 10. Người làm lành là người à? Người nào ạ? Người làm lành là ai ạ? Người làm lành là người đã tiếp nhận Chúa và sống theo lời của Chúa. Lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 11 cho biết rằng người làm lành là người luôn sống vui mừng, luôn theo đuổi sự trọn vẹn, có tâm tình hiệp một và ăn ở hòa thuận với mọi người. Đức Chúa Trời của sự yêu thương và bình an luôn ở cùng những người như vậy. Lời Chúa ở trong thư Hebrew đoạn 12 câu 15 khuyên chúng ta rằng khá coi chừng, đừng để điều cay đắng đâm rễ trong anh em gây rối loạn, từ đó lan ra làm ô nhiễm nhiều người. Thưa quý con cái của Chúa, dù ở giữa sự bất hại, khó khăn, nguy khốn, nhưng hội thánh ở trong cả xứ Giu-đê, xứ Galilee và xứ Samaria lúc bấy giờ được hưởng sự bình an Chúa ban, bởi vì họ hết lòng tin cậy Chúa và sống vâng theo lời Chúa dạy. Họ tìm kiếm sự bình an nơi Chúa và sống làm người kiến tạo hòa bình, hiệp một, gây dựng. Ngày hôm nay, ma quỷ đang tìm mọi cách để gieo rối loạn vào trong hội thánh, để làm cho hội thánh mất đi sự bình an, mất đi sức mạnh. Vì vậy mà đừng ai trong chúng ta mắc mưu Satan mà làm tổn hại đến hội thánh, khiến cho hội thánh xáo trộn, mất đi sự bình an, hiệp một. Và điểm thứ hai, một hội thánh phước hạnh khi mà mỗi tín hữu được gây dựng vững mạnh. Cái ý này muốn nói đến sự trưởng thành thuộc linh của mỗi tín hữu trong hội thánh. Làm thế nào để mỗi tín hữu được trưởng thành thuộc linh, để vững mạnh ở trong đức tin của mình? Thưa hội thánh, chúng ta thường nói con cái của Chúa cần được thăm viếng, chăm sóc, an ủi, khích lệ. Chính vì vậy mà hội thánh chúng ta cần phải đẩy mạnh cái công tác thăm viếng, chăm sóc. Điều này thật là đúng và thật cần thiết. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhìn thấy cái điều chính yếu là con cái của Chúa cần được gây dựng bởi lời của Chúa. Nếu không có lời Chúa, nếu không sống trong lời của Chúa, thì một người dù có đi nhà thờ lâu năm, có làm việc này việc kia trong hội thánh rất là hăng hái, nhiệt tình, nhưng mà một khi gặp việc gì bất như ý, bị tổn thương, gặp khó khăn, thì dễ dàng mất đi sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tín, hiền lành, mềm mại, tiết độ. Bị mất mưu Satan mà làm tổn hại đến hội thánh, khiến hội thánh bị xáo trộn, mất đi sự bình an, hiệp một. Chỉ có nhờ lời của Chúa thì tâm linh của chúng ta mới được gây dựng và có được một đời sống thuộc linh vững mạnh mà thôi. Tác giả Thi Thiên 119 đã nói rằng lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự yên ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Quý con gái của Chúa đã yêu mến Chúa, đã ham thích lời Chúa ở mức độ như thế nào? Ngày hôm nay, chúng ta không thiếu bất cứ phương tiện nào để tiếp cận lời của Chúa, nhưng cũng là lúc mà tín hữu trong các hội thánh lại thiếu lời của Chúa rất là nhiều. Không quan tâm đọc lời Chúa, không học, không suy gẫm để ghi nhớ lời của Chúa vào lòng. Ở tại Hàn Quốc, nhiều trường học dân lập hiện nay đang khuyến khích học sinh tập thói quen viết chữ bằng tay. Quý con cái của Chúa biết tại sao không? Lý do là bởi vì học sinh Hàn Quốc ngày nay sử dụng máy vi tính, máy tính bảng hoặc là điện thoại thông minh thường xuyên, đã quen đọc chữ và gõ bàn phím máy vi tính, máy tính bảng hay là điện thoại thông minh rồi. Mà trong khi chữ Hàn Quốc đó thì là loại chữ tượng hình, cho nên nếu không tập viết đó, thì sẽ rất là khó nhớ cái cách viết. Cũng vậy thưa quý ông bà anh chị vì dâu, đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không thường xuyên đọc lời của Chúa, nếu chúng ta không thường xuyên tìm kiếm lời của Chúa để đọc, để học, để suy gẫm, thì chúng ta sẽ thiếu lời Chúa và dần quên mất. Vì vậy mà tôi kêu gọi quý công cách của Chúa, mỗi chúng ta hãy trung tín dành thời giờ tĩnh nguyện mỗi một ngày để nghe, để đọc, để học thuộc lòng và suy gẫm lời của Chúa. Và chúng ta cũng cần nhắc nhở khích lệ con em của mình như vậy nữa. Tôi cũng kêu gọi quý công cách của Chúa hãy tham gia vào các tổ học của thánh nhóm trong hội thánh chúng ta để cùng nhau học lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Và quý ông bạn chị cũng hãy làm gương và tìm cách đưa con em của mình đến sinh hoạt trong các giờ học kinh thánh, các giờ sinh hoạt của ban thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên để các em được học lời Chúa, có lời của Chúa. Tôi cũng ước ao và cầu nguyện cho mục tiêu gia đình tín hữu trong hội thánh của chúng ta sẽ khôi phục lại thì giờ gia đình lễ bái, để vợ chồng, cha mẹ, con cái ở trong nhà có thời giờ ngồi lại cùng học lời Chúa với nhau, cùng chia sẻ với nhau những gì mà Chúa dạy mình, chia sẻ với nhau những tâm tư trong đời sống và cầu nguyện cho nhau. Bởi vì chỉ có lời của Chúa mới làm cho đời sống tâm linh của chúng ta được lớn lên và trưởng thành, và hội thánh được gây dựng vững mạnh. Cái điểm thứ ba, một hội thánh phước hạnh là hội thánh bước đi trong sự kính sợ Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời không có nghĩa là khiếp đảm và kính sợ, cũng không phải là lẩn tránh, không phải là giữ cái khoảng cách, không phải là sùng bái hay là mê tín. Thay vào đó, kính sợ Chúa là sự hiểu biết về Chúa, thờ phượng Chúa, kính yêu, tin cậy, vâng lời, hiến dâng. Lời Chúa ở trong tin của thế thứ nhì, đoạn 1 câu 7 chép rằng: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không sợ hãi Ngài, vì sự sợ hãi và tình yêu không thể đi cùng với nhau được. Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta đến với Ngài như là một người cha, cha thiên thượng, với sự mạnh dạn mà không sợ hãi. Và chúng ta đến với Chúa là Đức Chúa Trời tối cao của chúng ta, với sự kính trọng sâu sắc. Ông Owen Chambers, một mục sư người Scotland, đã nói rằng điều đáng chú ý về sự kính sợ Chúa là khi bạn kính sợ Chúa, bạn không sợ gì khác nữa. Ngược lại, nếu bạn không kính sợ Đức Chúa Trời, bạn sẽ sợ mọi điều khác. Đi ở trong con đường kính sợ Chúa là sống cái nếp sống với ý thức không muốn làm và không làm bất cứ điều gì khiến cho Chúa buồn lòng. Trái lại, mục tiêu hội thánh kính sợ Chúa, mục tiêu của mỗi một người kính sợ Chúa là ước muốn, mong muốn làm và hết lòng làm bất cứ điều gì khiến cho Chúa đẹp lòng, vui lòng. Lẽ đương nhiên, hội thánh sống đẹp lòng Chúa, người tín hữu sống đẹp lòng Chúa phải học biết Chúa và vâng theo lời của Chúa dạy. Tôi không thấy người nào có thể bước đi trong ý muốn của Chúa, sống đẹp lòng Chúa, nếu người đó không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và làm thế nào một người kính sợ Đức Chúa Trời nếu người đó không vâng theo, không làm theo ý muốn của Chúa? Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là học biết Chúa và vâng theo, làm theo ý muốn của Ngài. Có nghĩa là bước đi bởi đức tin dựa trên những gì Chúa dạy bảo chúng ta. Những ai kính sợ Đức Chúa Trời sẽ làm theo ý muốn của Ngài. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, sự tôn kính sâu sắc dành cho Chúa và sự vâng lời làm theo ý muốn của Chúa, nó luôn đi liền với nhau. Chúa Giê-xu phán rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Phúc âm Giăng đoạn 14 câu 23 và 24. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa nếu chúng ta không thực hành, không làm theo lời Chúa dạy. Đây là cái bằng chứng của một hội thánh được tăng trưởng thuộc linh. Đây là bằng chứng của một đời sống công cách của Chúa được tăng trưởng thuộc linh. Sức sống mạnh mẽ và sự phát triển của hội thánh tùy thuộc vào cái điểm quan trọng này. Vì một tín hữu được lớn lên và trưởng thành về mặt thuộc linh chỉ và chỉ khi có lời của Chúa và sống theo lời của Chúa dạy. Một đời sống kính sợ Chúa là ưu tiên tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Không chỉ biệt riêng ngày thánh nhật để thờ phượng Chúa. Nếu quý công cái của Chúa nào lâu nay chỉ dành chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày chủ nhật trong lễ thờ phượng Chúa, thì tôi đề nghị quý vị hãy nhờ cậy Chúa tăng thêm thời giờ để tham gia vào trong các tổ học kinh thánh hàng tuần trong hội thánh chúng ta, tham gia vào thời giờ cầu nguyện của hội thánh chúng ta. tham gia vào những sinh hoạt theo ban ngành, theo giới tuổi. Ít ra đó là những sinh hoạt tối thiểu trong hội thánh của mỗi một con bà Chúa cần tham gia. Kính sợ Chúa là sống với lòng biết ơn Chúa, hết lòng dâng hiến những gì Chúa ban cho để góp phần hầu việc Chúa. Bước đi hay là sống trong sự kính sợ Chúa là sống nếp sống yêu thương, gây dựng như chính Chúa đã yêu chúng ta. Từ lời nói cho đến việc làm của chúng ta đầy sự yêu thương, đúng như lời của Chúa dạy ở trong Côlôse đoạn 4 câu 6 và Philip đoạn 4 câu 29 rằng lời nói phải luôn có ân hậu, chứ có một lời độc hại nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi cần, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Và ở trong Hebrew đoạn 13 câu 16, chớ quên làm việc lành và chia sẻ của cải cho người nghèo khổ, vì sự tử tế như ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và điểm thứ tư, một hội thánh phước hạnh là hội thánh được Đức Thánh Linh giúp đỡ, hướng dẫn. Quý con cái của Chúa cũng nhớ hai loại khí giới mà Chúa Giêsu sử dụng khi Ngài thi hành chức vụ trên đất này là gì không? Đó là Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời. Có thể nói Chúa Giêsu thi hành chức vụ bởi quyền năng Đức Thánh Linh và hoàn thành chức vụ cũng bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu là ai? Ngài chính là Đức Chúa Trời ngôi hai mà còn cần đến quyền năng của Đức Thánh Linh để thi hành chức vụ trên đất. Thế thì chúng ta là ai? Tôi và quý ông bà anh chị em chỉ là những con người yếu đuối, bất toàn. Là con cái của Chúa, đời sống chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh là dường nào? Là Chúa ở trong Ephesos đoạn 5 câu 18 dạy chúng ta rằng đừng say rượu nhưng hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Nước của Đức Chúa Trời thì đối nghịch lại với nước của Satan, với quyền lực của sự tối tăm. Vì vậy, công cuộc mở rộng nước trời, xây dựng một hội thánh vững mạnh không thể được thực hiện bằng nỗ lực riêng của mỗi một chúng ta, nhưng phải bằng quyền năng từ trên cao, bằng sự hành động của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh hành động là qua mỗi một công dân của Chúa, tức là qua mỗi nhân chứng trong sự rao giảng tin lành để phát triển hội thánh của Đấng Christ. Làm thế nào để nhận lãnh năng quyền Đức Thánh Linh? Câu trả lời đó là bởi sự cầu nguyện. Thưa quý ông bà anh chị bây giờ, ở trong ngày lễ cuối tuần, các môn đồ đã nhận lãnh năng quyền Đức Thánh Linh là bởi do sự cầu nguyện cách hiệp một và bền lòng. Trong tinh thần cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay thì như thế nào? Cái hiệp một và bền độ không? Hầu hết các hội thánh Chúa tại Hàn Quốc được phước hạnh và phát triển mạnh mẽ là bởi năng lực trong sự cầu nguyện. Mỗi buổi sáng sớm các hội thánh đều có buổi cầu nguyện và mọi tín hữu đều đến cùng cầu nguyện với nhau trước khi họ đi làm. Ở trong mỗi buổi nhóm thì tín hữu tại Hàn Quốc đều đến sớm, họ yên lặng ngồi cầu nguyện, dốc đổ lòng mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Một vị mục sư ở tại Mỹ khi được mời đến Hàn Quốc để giảng thì ông thuật lại rằng khi bước vào phòng nhóm trước thì giờ thờ phượng, tôi thấy đông đảo tín hữu đang cầu nguyện như sấm vang rền. Thì Chúa nhắc tôi liên tưởng đến câu kinh thánh ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 6 đến câu 7 rằng tôi nghe có tiếng như một đám đông vô số người, thế nào tiếng thác nước đổ ào ào hoặc như tiếng sấm vang rền, mà rằng Hallelujah, ngợi khen Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, đã đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy ở vui mừng tôn vinh Ngài. Vị mục sư người Mỹ này cảm nhận được tinh thần của Ngài Đức Thánh Linh giáng lâm đầu tiên được tái diễn ở trong hội thánh tại Hàn Quốc. Và ông nói tiếp rằng chính vì vậy mà tôi không ngạc nhiên khi buổi thờ phượng của hội thánh được bắt đầu thì tất cả mọi người đều cảm nhận được quyền năng của Chúa Thánh Linh đang hành động. Từ sự hát tôn vinh Chúa, đọc lời Chúa, sự dâng hiến đến sự giảng dạy của tôi tới Chúa để thấy rõ thân quyền của Chúa Thánh Linh đang vận hành. Và nhiều con cái của Chúa nhận được sự thăm viếng, tấm lòng họ tan vỡ vì được Chúa đụng đến. Nhiều thân hữu được mời đến dự thờ phượng đã bị lời của Chúa bắt phục và đứng lên tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, có tinh thần cầu nguyện của tín hữu người Việt Nam của chúng ta thì sao? tinh thần cầu nguyện hồn thánh của chúng ta thì sao? Phải nhìn nhận rằng tín hữu người Việt dành quá ít thì giờ cho sự cầu nguyện. Do thiếu cầu nguyện cho nên đời sống tâm linh chúng ta chưa đủ quyền năng để đắc thắng tội lỗi và sống mạnh mẽ cho Chúa. Do thiếu quyền năng trong sự cầu nguyện cho nên chúng ta thiếu đi năng quyền của Chúa Thánh Linh trong sự rao giảng phúc âm, đem lời Chúa đến cho những người chỉ biết Chúa và phát triển hội thánh. Vì vậy mà chúng ta cần hết sức nhờ cậy Chúa để giữ tinh thần cầu nguyện sâu sắc. Tôi biết quý công gái của Chúa suốt tuần bận rộn với công việc làm rồi công việc gia đình, nhưng thưa quý vị, hãy cố gắng sắp xếp tìm đủ mọi cách dành thì giờ để cầu nguyện. Chừng nào chúng ta thấy giờ cầu nguyện là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả công việc thường ngày, thì lúc đó tâm linh chúng ta mới thật sự được trưởng thành trong Chúa và hội thánh của chúng ta mới thật sự lớn mạnh và có phước. Vì vậy mà tôi kêu gọi quý công khách của Chúa hãy dành thời giờ đến và cùng cầu nguyện với hội thánh ở trong mỗi tối thứ ba và sáng thứ bảy. Ước ao rằng Chúa cảm động lòng nhiều người thấy được sự quan trọng của sự cầu nguyện để Chúa ban năng lực, ban ơn cho hội thánh chúng ta trong sự gây dựng và phát triển. Và chúng ta thấy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 31, kết quả của một hội thánh phước hạnh thì số tín đồ, số tín hữu mỗi ngày càng gia tăng. Tôi thiết nghĩ ở trong năm mới 2021 này, mỗi con cái của Chúa đều biết nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh để sống với lời của Chúa, sống bày tỏ danh của Chúa, sống chia sẻ về Chúa cho những người chưa biết Chúa xung quanh mình và giúp họ đến với Chúa, giúp họ đứng vững ở trong đức tin. Và chắc chắn một ngày không xa thì hội thánh của chúng ta là hội thánh vững mạnh trong lời Chúa và phát triển về số lượng, nhiều người sẽ được cứu thêm vào trong hội thánh. Để kết thúc lời của Chúa buổi sáng hôm nay, tôi xin nhắc lại ý chính mà chúng ta đã cùng nhau học hỏi. Hội thánh phước hạnh trước hết là hội thánh luôn có sự bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua sự hiểu biết sẽ ở cùng và gìn giữ lòng, gìn giữ trí của mỗi một chúng ta. Sự bình an không dựa trên ngoại cảnh. Và điểm thứ hai, một hội thánh phước hạnh là hội thánh trong đó mỗi tín hữu được gây dựng vững mạnh bởi lời của Chúa. Mỗi một tín hữu thấy được tầm quan trọng của việc tìm kiếm lời của Chúa, biết Chúa và vâng giữ sống theo lời của Chúa dạy. Điểm thứ ba, một hội thánh phước hạnh là một khi mỗi tín hữu bước đi trong sự kính sợ Chúa, sống thực hành lời của Chúa. Điểm thứ tư, một hội thánh phước hạnh là hội thánh luôn nhờ cậy năng quyền của Thánh Linh để làm công việc Chúa qua sự cầu nguyện. Chắc chắn kết quả dẫn đến sẽ là hội thánh luôn được vững mạnh trong bước đường theo Chúa. Mỗi một công việc của Chúa kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban, hội thánh của Chúa kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban và nhiều người sẽ được cứu thêm vào hội thánh. Ước mong hội thánh của chúng ta sẽ làm hội thánh thật sự phước hạnh giống như hội thánh tại Jerusalem trong thời công vụ của các sứ đồ. Nguyện xin Chúa ban ơn điều mong của chúng ta. Giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Kitô, cảm ơn Chúa vì lòng nhân từ thương xót của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con, trên hội thánh của chúng con. Dầu chúng con có những yếu đuối, những bất toàn, những sai trật, nhưng Chúa yêu chúng con, kéo chúng con đến với Chúa. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con được sự nhắc nhở về một gương mẫu của hội thánh phước hạnh, một gương mẫu của hội thánh mà Chúa muốn mỗi chúng con noi theo. Đó là hội thánh phước hạnh vì luôn có sự bình an trong sự tin cậy Chúa. Mỗi một con cái của Chúa được gây dựng vững mạnh bởi lời của Chúa. Khi chúng con được gây dựng bởi lời của Chúa, chúng con vâng theo lời của Chúa dạy, sống theo lời của Chúa dạy, và mỗi một công cách của Chúa trong hội thánh thấy được tầm quan trọng của sự cầu nguyện để nương cậy nơi năng quyền Thánh Linh trong mỗi việc chúng con làm để gây dựng và phát triển hội thánh. Nguyện xin Chúa chúc phước, Chúa dạy dỗ, Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con thấy được chúng con cần nương cậy nơi Chúa, chúng con thấy được chúng con cần có lời của Chúa, cần sống vâng theo lời của Chúa, cần sống cầu nguyện với Chúa mỗi một ngày để hội thánh của chúng con sẽ được vững mạnh và phát triển. Con cầu nguyện xin Chúa ở cùng và giữ gìn ban ơn trên mỗi một con cái của Chúa, được bình an trong bóng cánh toàn năng của Chúa, dầu giữa thế gian này, dầu giữa đời này có nhiều biến động thì chúng con luôn bình an bởi vì có Chúa ở trong đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con cùng hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.